là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm thời sự tuần qua, câu chuyện truyền thanh, ông nội hết nước chấm. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân Việt Nam, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận biểu dương những kết quả công an tỉnh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trên lĩnh vực phòng ngừa đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và cứu trợ hỗ trợ người dân huyện Mù Căng Chải khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ trong những ngày qua. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám đốc, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái đảm bảo an ninh, an toàn, hạnh phúc, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của tỉnh. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 8, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có chuyến đi thứ hai trong vòng một tuần để kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương này, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Qua đi kiểm tra thực địa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương huyện Mù Căng Chải, Sở Tài nguyên Môi trường trong thời gian ngắn đã khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng tìm địa điểm thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, thu hồi đất, bố trí tái định cư tập trung, tái định cư xen kẹp, lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư để nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận biểu dương tinh thần tương thân tương ái của người dân huyện Mù Căng Chải, đặc biệt là những người có uy tín trong cộng đồng, trong lúc khó khăn đã sẵn sàng san sẻ đất đai, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị mất nhà cửa do mưa lũ. Trong chuyến đi này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo trực tiếp và giao nhiệm vụ cho các ngành hỗ trợ huyện Mù Căng Chải tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ trong thời gian tới. Tuần qua, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị trong giai đoạn 2023-2028, người cao tuổi tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được, không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, phát huy vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, khuyến khích tạo điều kiện cho người cao tuổi phát huy khả năng tham gia phát triển sản xuất kinh doanh đa dạng trên nhiều lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đồng thời nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, những mô hình kinh tế hiệu quả góp phần xóa đói giảm nghèo. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã tham dự lễ khai mạc triển lãm Trung Quốc Nam Á lần thứ 7 và hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh Trung Quốc lần thứ 27 tại Trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Điền Trì, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Cùng tham dự sự kiện này có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Tại triển lãm Trung Quốc Nam Á lần thứ 7 và hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh Trung Quốc lần thứ 27, tỉnh Yên Bái có hai gian hàng trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm công nghiệp và những dịch vụ có thế mạnh của tỉnh như sứ kỹ thuật, sản phẩm đạt 500 thương hiệu quốc gia, bột đá siêu mịn, đá block, đá xẻ, các mẫu khoáng sản khác, ngói màu, các sản phẩm gỗ rừng trồng chế biến như gỗ ghép thanh, gỗ ván ép, đũa gỗ, quế vỏ, tinh dầu quế, chè suối giàng, chè đen, măng tươi Bát Độ, lạc đỏ Lục Yên, gạo xén cù và một số sản phẩm đặc sản như cá sấy Hồ Thác Bà, thịt lợn sấy, thịt trâu sấy. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Trấn Yên về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách và triển khai các công trình dự án trọng điểm. Đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt gần 96 tỷ đồng bằng 31,4% dự toán tỉnh giao. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Trấn Yên rà soát lại phương án thu ngân sách theo thực tế, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất lớn, giá trị cao, kiên quyết xử lý các trường hợp không thực hiện tốt pháp luật thuế. Đề nghị huyện Trấn Yên thực hiện các giải pháp để đến hết tháng 8 giải phóng xong quỹ đất, xây dựng khu đô thị mới tại đường Âu Cơ, trong tháng 9 phê duyệt xong phương án đền bù cho các hộ dân và tháng 10 sẽ giải phóng xong mặt bằng dự án công trình nút giao IC13 cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tuần qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để nắm tình hình hoạt động các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành có liên quan của tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh có 32 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có giấy phép hoạt động. Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 47 chương trình dự án phi dự án được thực hiện với tổng giá trị giải ngân đạt 4,4 triệu đô la. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục quan tâm giới thiệu, hỗ trợ tỉnh Yên Bái tiếp cận các nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mới và vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại tỉnh, mở rộng thị trường và tăng thêm nguồn viện trợ cho tỉnh. Tạo điều kiện cho Yên Bái tham gia các đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ hoặc của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đi thăm và tìm hiểu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để học tập và vận động viện trợ. Nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh đã tới dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Đây là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức ngày hội cấp tỉnh. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nhất là trên không gian mạng, nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh ở cơ sở, qua đó nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo đảm an ninh trật tự.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và nhà nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à? Con mời bố vào nhà. Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi.
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao hôm nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc. Sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc. Rồi. Luôn phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ?
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ấy, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá. Chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi.
Để bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn tra, chính hiệu đấy bố ạ.
Này, em nhớ là cả cái cân chè suối giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ
bác,
rồi.
Bác cả là thích suối giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế. Bỏ lại hết đi. Ông chỉ mang cái cân chè suối giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì. Nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi, cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng, vâng.
Nhắc đến cháu, mới lại nhớ. Này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi. Như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi.
Sao
có
bố?
Có cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất, mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm. Suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi. Nên tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Đây này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm mà thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu
này, con này, TV này. Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhé, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy, chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình, nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy. Anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy, ít người mua lắm. Đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy, cũng có mua đâu.
Này, không biết ý, thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Hả?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thấy đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh, bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đâu ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình có bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới, hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau, tai nạn, rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Có phải ít tiền
đâu. Mà tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi. Nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ.
Này, tôi nói cho anh chị biết nhé. Cắt cái gì thì cắt, nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố ơi, không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả
đi. Này. Này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú quậy đấy nhá.
Dạ, chúng con nhớ rồi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, Tông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơm mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa, có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi, vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng ấy, mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí, phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần chục triệu.
Ôi trời, sao cao thế? Lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ...
Ôi trời ơi.
Đèn quá.
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc, để rồi mất cả chục triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội bây giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về, chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. Cộng với số tiền ở đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này, biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân, tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia, hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi, cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh ơi, cháu đã ở đây cô ơi. Chị Loan à. Ôi trời ơi, may quá. Em chào anh chị.
Vâng,
em đang đi
cô.
Tìm em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Thôi, cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh có các phòng bệnh và làm thuốc cho các bệnh nhân, nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh? Cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện.
May quá.
Ôi trời ơi, nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu, nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi. Hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ.
Ừ.
Ôi, lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ.
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết, bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa. Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em, vui lắm anh chị ạ.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ để bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ. Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiền thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Cô thầm, thầm thí lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo. Chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi. Chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô biết dạ. không? Cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chữ trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác Lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cô còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội còn trên cả tuyệt vời ấy mình ạ.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ?
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
và
mời cô. Vâng ạ, mời cô.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng cho sản phẩm miến đao, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn người trồng đao, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu củ đao đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Mặt khác, địa phương cũng đã thành lập các tổ hợp tác xã liên kết trong trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm bột đao, miến đao để ổn định giá cả cho người dân. Hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh là một trong những đơn vị có hướng đi mới trong việc chế biến sản phẩm miến đao từ sản phẩm miến tráng thái, góp phần đa dạng hóa sản phẩm miến tại địa phương, nâng cao giá trị cho sản phẩm miến.
Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên là địa phương có vùng nguyên liệu dồi dào với diện tích gần 70 hectare, trong đó có trên 44 hectare cây đao giềng đã được cấp chứng nhận vùng nguyên liệu Việt Gáp. Từ lợi thế này, Hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh Quy Mông đã được thành lập và đi vào sản xuất chế biến với sản phẩm chính là miến tráng thái. Khác với các sản phẩm miến ở nhiều nơi, sản phẩm miến đao của Hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh Quy Mông khẳng định được vị thế ở quy trình sản xuất. Bột rong sống được cho vào khuôn tráng, độ dày của miến khoảng 1mm. Sau khi tráng xong, những bánh miến còn ướt được cho lên mảnh mang ra ngoài sàn để phơi nắng cho tới khi xe mặt thì thu vào. Xếp chồng lên nhau, ủ kín để cho sợi miến không dính vào nhau. Ủ xong các phên miến được cho vào máy thái sợi. Ông Đỗ Danh Toàn, Giám đốc Hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh Quy Mông cho biết.
Tôi học từ dưới Hà Nội, nên là người ta cũng toàn sản xuất cái loại này. Thế nên là tôi cũng học từ đấy. Thế là tôi nhìn thấy người ta làm, kể cả cái máy dây chuyền sản xuất tinh bột. Thế là tôi cũng xem người ta làm, về tôi làm sao là tôi làm luôn. Đấy, đến cái dây chuyền này thế. Nói chung phải mất vài năm, chứ cũng không phải là một vài tháng mà học được. Đấy, về đến đây làm trực tiếp đây mà nó nhiều lúc bây giờ nó vẫn còn trùng trặc, chứ nó cũng chưa hoàn thiện được hết. Về cái khâu kỹ thuật là nó cũng hơi, nói chung là mình vừa làm vừa học.
Trong quá trình sản xuất miến, các thành viên của tác xã luôn cẩn thận, tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ đánh nước, lắng bột, loại bỏ tạp chất, đảm bảo sản phẩm miến chỉ phơi một nắng ở nơi có không khí trong lành. Miến được làm hoàn toàn bằng bột đao giềng nguyên chất, không sử dụng hóa chất tẩy trắng. Do vậy, thành phẩm miến sợi có màu trong, hơi xám. Khi nấu thì sợi dẻo, mềm, dai và không nát, có vị thơm của rong giềng. Hiện tại, một tháng hợp tác xã sản xuất được khoảng 5 tạ miến thành phẩm. Tuy nhiên, vào thời điểm chính vụ, từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, hợp tác xã sản xuất đạt 2 tấn miến thành phẩm mỗi tháng. Doanh thu năm 2022 của hợp tác xã đạt trên 1 tỷ đồng. Sản phẩm của Hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh Quy Mông không chỉ được các nhà hàng, khách sạn trong tỉnh đặt mua mà còn bán ra nhiều tỉnh thành trong cả nước như Lào Cai, Nam Định, Hà Nội, Hưng Yên, Quy Nhơn. Từ đó tạo việc làm, đem lại thu nhập cho 27 thành viên hợp tác xã mà còn góp phần bao tiêu sản phẩm đao giềng cho bà con trong vùng. Chị Doãn Thị Huế, thành viên Hợp tác xã Khởi nghiệp Xanh, nói.
Nhà tôi để dòng đao ra, sản xuất ra mà đến bây giờ để lại bán luôn cho máy này thì cũng thấy là nó cũng thuận lợi nhiều cái, bởi vì không phải vận chuyển đi đâu, thế rồi giá cả thì nó cũng hợp lý. Từ cái trồng đao này thì đời sống của nhân dân về cái kinh tế nó phát triển nên cũng hơn được một chút.
Để khẳng định uy tín, chất lượng của sản phẩm cũng như đưa sản phẩm miến Tráng Thái của hợp tác xã khởi nghiệp Xanh Quy Mông đến gần hơn với người tiêu dùng, tháng 10 năm 2022, sản phẩm này đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Sản phẩm không chỉ được các thương lái đến tận nơi thu mua, mà còn được chào bán qua mạng xã hội Facebook, kênh bán hàng thương mại điện tử Shopee, website của hợp tác xã. Đặc biệt, sản phẩm đã nhiều lần tham gia vào các gian hàng hội chợ, các triển lãm quảng bá giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Điều đó cho thấy thị trường tiêu dùng sản phẩm ngày càng mở rộng. Ông Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông, huyện Trần Yên cho biết:
Sản phẩm miến đao của xã Quy Mông sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP thì cũng đã thứ nhất thì là cũng đã nâng tầm được cái sản phẩm của địa phương, được quảng bá giới thiệu trên các hệ thống, trên các cái kênh thông tin điện tử cho người tiêu dùng, cũng như là bà con nhân dân biết và sử dụng sản phẩm. Thì cho đến nay thì cái chất lượng của sản phẩm thì càng ngày càng được nâng lên, đấy là cái người tiêu dùng cũng rất là yên tâm vì cái sản phẩm miến đao của xã Quy Mông ấy thì 100% là cái từ khi sản xuất trồng cây đao đến khi mà làm ra sản phẩm miến đao là nguồn gốc rất là rõ ràng, nguồn gốc rất là đảm bảo.
Từ một loại cây trồng có từ lâu đời ở địa phương được sản xuất chế biến thành sản phẩm, miến Tráng Thái đã và đang trở thành món ăn đặc sản của người dân Yên Bái và được khách hàng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước biết đến. Từ đó khẳng định những sản phẩm đặc sản của Yên Bái ngày càng vươn xa, góp phần đem lại cuộc sống ấm no cho người dân.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023, chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.